Chào quý vị. Hôm nay cô ai có muốn nói về hay là bạn về chuyện gì không? Gần đây tôi quen người bạn, gặp người bạn mà thành công trong việc công ăn việc làm. Nhưng đều có những cái thắc mắc về cái chuyện giáo dục con cái. Ngày hôm nay tôi muốn kể cái vì một cái chuyện là sao một cái vị vua mà thành một vị vua thành công, một cái vua làm thành vị vua một cái vị minh quân. Có thể cho chúng ta cái nhiều khi ý kiến về làm sao để mà thành công trong cái trường trong cái đường đời. Hồi xưa có một vị vua có 99 hoàng tử, tên vị hoàng đế đó mới ra lệnh cho mỗi cái vị quan trong triều đó giao một cái vị hoàng tử cho một cái vị quan để dạy dỗ cho vị quan cho vị hoàng tử đó. Thành mỗi vị hoàng tử mà được dạy dỗ xong rồi đó, học hỏi xong rồi đó, thì được đem tới trình với cha, với vua cha. À, thì vua cha mới chọn một cái tỉnh. Thành ông vua cha mới chọn một cái tỉnh, xong mới cho cái hoàng tử đó, nói là gửi hoàng tử về cái quay, gọi là trông quay cái tỉnh đó. Thành ra mỗi vị hoàng tử được như vậy, được học hỏi xong rồi, thì vua cha mới phái tới làm tỉnh trưởng một cái tỉnh đó, để mà học cách là làm tỉnh trưởng, làm cai trị cái quốc gia. Thành cái vị hoàng tử mà trẻ nhất đó là được gửi gắm cho một cái vị quan mà hồi trước đó là một cái tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái hồi đó cái vị quan này là một cái tiền thân của Đức Phật, có một cách dạy vị hoàng tử này khác biệt, dạy như là coi vị hoàng tử như là con của mình vậy, đối đại với hoàng tử như là con của mình vậy. Thành cái vị quan này đó, Đức Phật mới lại dạy cái vị hoàng tử này về tất cả những cái gì phải cần học, phải cần biết. Rồi trước khi mà dạy dỗ xong hết rồi, khi mà sắp dạy gần xong rồi, vị quan này Đức Phật mới nói rằng là cho một vị hoàng tử một cái lời khuyên, nói rằng là cũng như thường lệ, vua cha sẽ mời hoàng tử tới và sẽ hỏi hoàng tử muốn chọn cái tỉnh nào, và khuyên hoàng tử nếu trường hợp như vậy thì nên nói như vậy. Thì vua cha mới kêu hoàng tử trước, con hoàng tử út của mình tới mới nói: à, cha thấy là con đã học tất cả những gì đã cần học rồi, thế bây giờ con muốn đi tỉnh nào đây? Thì cái vị hoàng tử trẻ nhất á, hoàng tử út đó, mới nhắc lại cái lời nói mà thầy mình dạy. Thì vị hoàng tử út mới nói là: thưa cha, bẩm cha, con là người con trai cuối cùng của cha, mấy anh con đã đi hết rồi, bây giờ nếu mà cha gửi con đi luôn thì có ai bên cạnh cha bây giờ, ai mà lo lắng cho cha bây giờ, thành con xin phép cha cho con ở lại với cha. Thành vua mới nói là nếu như vậy thì con ở lại. Thành hoàng tử mới ở lại với vua cha, không có việc gì làm hết đó. Thành mới tới hỏi quân sư, nó bây giờ làm gì bây giờ, bây giờ mình nên làm cái gì? Thành vị quân sư đó, vị tiền thân của Phật đó, mới khuyên hoàng tử út mình tới xin vua cha một cái vườn củ cũ. Thành hoàng tử út đó mới được xin ông cha cho một cái vườn củ cũ. Thì hoàng tử đó, mấy ông thầy hoàng tử đó mới khuyên rằng nên tới hái mấy hoa, hái mấy trái quả và đem tới cho những cái vị thần khác trong triều. Thành hoàng tử như vậy làm quen, làm mấy vị quan khác rất thích thú hoàng tử. Rồi hoàng tử tới xin vua cha được phép đem những đồ ăn, những cái đồ cần dùng để ban bố thí cho những dân chúng trong nước. Thành đi cho đồ ăn những người nghèo cùng, để cho áo quần cho những người mà cần áo quần để mà mặc trong thời rét lạnh. Tới mấy cái người vị thương gia, khuyên cho họ nên tính toán cái chuyện thuế má cho họ, giúp họ biết phải trả bao nhiêu thuế để trả cho vua cha. Những cái người mà từ xa tới, những quốc gia khác tới, thì hoàng tử giúp họ kiếm chỗ ở, kiếm giúp dẫn họ đi chơi. Thành bởi vì hoàng tử Úc này làm bạn rất nhiều người. Ngay những cái vị hộ cận vệ, những cái vị mà làm việc cho trong cung đó, hoàng tử nó cũng tới làm quen, thân cận và làm bạn với họ. Thành ra vị hoàng tử Úc này rất được nhiều người thích. Không phải chỉ trong nước, người trong nước thích nữa, mà người ngoài nước cũng thích vị hoàng tử đó. Lúc đó vua cha mới đến lúc mà sắp chết tới nơi rồi. Thì mấy vị thần mới tới hỏi là bây giờ nên chọn ai làm vua bây giờ. Thì vua cha mới nói, biết vua cha nói sao không? Vua cha khôn lắm, vua cha mới nói là các khanh nên chọn một cái người mà làm quý vị vừa lòng nhất. Quý vị nghĩ chứ coi, vị vua chỉ có thể phục vụ cho dân khi mà dân chúng mến thích vua thôi. Cái vị vua này, cái mùi vua này rất mỹ minh quân, rất là khôn ngoan. Chọn cái người nào mà dân chúng thích nhất để nó có dân chúng tiếp tục thái bình, quốc gia nó vẫn thái bình. Giống như là những vị mà cardinal mà bây giờ bên Rome đang được chọn để mà sau này được chọn làm vị đức giáo hoàng sau đó. Thành mấy cái vị thần đó trong triều đó mới họp lại và bàn lại với nhau và chọn cái vị hoàng tử Úc đó, làm vua, và cho cái dù trắng. Cái dù trắng là nó tượng trưng cho cái ngôi vàng đó, tức là vị vua ngồi với cái dù trắng, dù to thì to bằng trắng, màu trắng gọi là cái dù trắng. Cái vị vua hoàng tử này, vị vua mới này mới trị quốc rất là khéo léo, rất có đạo đức, vì theo cái lời khuyên lơn của cái người thầy của mình, vị quan đó, vị quan là một cái tiền thân của Đức Phật đó. Thành ra cái nước rất là thái bình, dân chúng sống rất là sung sướng mà và rất có thịnh vượng, nước rất là thịnh vượng. Nhưng đều dông tố nó tới, bão tố nó tới. Đấy, vị anh kia đó nghe rằng cái vị hoàng tử này á, vị ông em út mình được làm vua, thì họ nghe tức, họ mới họp lại với nhau. 99 vị anh đó, họp lại với nhau, phải thành 99 vị hoàng tử đó họp binh lại với nhau, kéo binh về vây lại cái thủ đô của cái nước và ra lệnh nói là vị vua phải từ chức hoặc là phải đấu họ. Cái nghĩ vua làm gì bây giờ? Hỏi ý kiến của vị thầy của mình, phải làm cái gì? Thành vị thần mới nói là bệ hạ nên lấy tất cả những cái của cải vàng bạc trong cái thủ đô này chia ra 100 phần và gửi tới 99 phần kia cho mấy ông anh, rồi nói với họ đây là cái của cải của nước, quý vị được phần của nước rồi và tôi sẽ không đấu quý vị đâu, không giành quý vị đâu. Mấy cái vị hoàng tử được của cải tiền bạc rồi, họp nhau lại gãi đầu, không biết làm sao bây giờ. Vì em của mình, em út mình nó không đấu mình, làm sao bây giờ, mình anh đi giành nó không đấu. Rồi họ cũng quyết định, họ nói là cái dù trắng đó có được một người ngồi dưới thôi, không thể nào 100 người mà ngồi dưới đó hết á. Tại bây giờ mình gặp lại với nhau thì anh em mình gặp lại với nhau, mình coi thử là mình nên làm cái gì, ai sẽ làm vua bây giờ. Anh em họ bỏ vũ khí xuống đó. Anh em họ rủ nhau, 99 người đó rủ vào triều, vào cái triều để gặp ông vua. Thế họ rất lịch sự, họ ngồi bảo vệ cái vị vua, còn vị vua vẫn ngồi dưới cái dù trắng. Thì đương nhiên cái vị hoàng tử mà đích tôn đó là một vị lãnh đạo, thành ra ông mới đại diện cho tất cả anh em nói chuyện với người vua này. Ông nhìn ông hoàng tử đích tôn này, phải đích tôn không, lớn nhất hả, nên mới nhìn người em ngồi trên cái ngai vàng dưới cái dù trắng rất là oai nghiêm, rất là trang nghiêm, trong lòng hơi ru, nó thế ra nó dữ thiệt. mình thấy hơi khiếp một tí, hơi khiếp vía một tí. Vì vậy, vì Hoàng tử Đức Tôn mới đại diện anh em, mới nói với vị vua, nói này, bây giờ tôi mới thấy là tại sao vua cha kính trọng vua cha chúng ta, kính trọng vua, nhớ rằng cha chúng ta đó là cũng là kính trọng tất cả anh em chúng tôi và cho mỗi người chúng tôi một cái tỉnh, nhưng đều ông cha không cho vua một cái gì nào vậy. Thì bây giờ cha của chúng ta lên trời rồi, thăng thiên rồi, thì những người còn lại của cái nước này đó là chọn em làm vua. Tôi hỏi là bây giờ anh em chúng tôi, 99 anh em chúng tôi đã họp lại nhà trước mặt ngay ngày hôm nay, làm ơn vua cho biết lý do tại sao chúng tôi không nên giành lại cái ngôi vua này của vua. Hay là anh em tôi hội đồng đưa em bút chơi, sao bây giờ? Đó, vị vua mới ôn tồn mà trả lời tại sao tôi nên làm vua, tại sao tôi nên làm vua, trả lời tại sao tôi phải tiếp tục cai quản cái nước này, cai trị cái nước này. Anh Đức Tôn yêu quý, em không bao giờ coi thường một cái vị có trí huệ, những cái vị có trí huệ. Không phải không đã, đã không đã, đã, đã không 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 có không có ngại không không có không có ngại gặp những người có trí huệ, mà em còn kính trọng họ và còn đảnh lễ họ nữa. Vì vậy những cái vị có trí huệ này họ sẵn sàng dạy em tất cả những gì mà họ biết. Đương nhiên họ dạy về cái giới, dạy về cái đạo đức. Nhưng mà khi mà em nghe đó, thành em nghe như những cái lời dạy của họ, thành em nghe thích thú và em quyết tâm là muốn làm một cái vị vua có đạo đức, và em không bao giờ ghi thường một cái lời khuyên nào ấy. Những cái vị, những cái lính, quân lính, những cái người làm việc trong triều đó, quân lính, thì em không bao giờ bắt họ làm việc mà không trả tiền hết. Ok. Rồi những cái vị triều thần đó, mà trong triều đó, thì em luôn luôn để cho họ có đầy đủ đồ ăn, thức uống, rượu để cho họ sung túc. Em mới nói tiếp nữa là những cái người buôn bán đó, cái chiếc chân buôn bán, thì em cho họ đi lui đi tới một cách tự do và bảo vệ cho họ đó, họ được an toàn. Vì vậy thành ra một cái nước này nó được thịnh vượng. Vì vậy em mới làm vua của xứ này như vậy, đã làm vua như vậy. Ai cũng đầy đủ, cũng sung túc, thịnh vượng, quốc gia thịnh vượng. Cái vị Hoàng tử Đức Tôn nghe vị vua em trả lời như vậy mới trả lời. Và nói là nếu như vậy thì mong nhà vua tiếp tục cai quản quốc gia. Tại vì cái cách là làm như vậy rất rất là có trí huệ và rất là đúng. Vì vậy tôi là muốn ủng hộ cho vua. Và tôi sẽ bảo vệ cho vua và bảo vệ cho vua, cho chống lại những kẻ thù, và tôi sẽ yêu cầu những anh em của tôi, em của tôi đó sẽ bảo vệ cho vua, sẽ bảo vệ cho quốc gia này luôn. Ok. Vì vua mới đem cái sự kính trọng và cho tất cả anh em, tất cả anh của mình, và họ ở lại với triều, với vua một tháng, hai tháng. Mỗi anh em mỗi người từ từ nói, Nên họ mới nói là từ từ họ từ giả với nhà vua, nói rằng là thôi để anh đi về cái tỉnh để mà lo cho tỉnh, để không có trộm cướp, dân chúng được sống an lạc, để quốc gia được thịnh vượng. Và vị vua tiếp tục cai quản, cai trị nước quốc gia với cái sự khuyên lơn của vị thầy của mình, một cái tiền thân của Đức Phật. Và sau khi nhà vua chết, nhà vua vì cuộc sống đạo đức được sinh lên quả trời. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Ngày hôm nay tôi muốn kể một cái chuyện, một cuộc sống đạo đức. Nếu như sống, biết sống với đạo đức, biết sống với trí huệ, thì mọi chuyện nó cũng qua hết, nó cũng tốt đẹp hết. Ok. Có ý kiến thắc mắc gì không? Đây là cái chuyện những cái chuyện mà về trong kinh điển Phật giáo nó kể về những cái chuyện tiền thân của Phật với Bồ Tát. Thì trong kinh điển Phật giáo có nhiều kể những cái chuyện về tiền thân của Phật, về những cái chuyện, những cái cổ tích về những cuộc đời của vị Bồ Tát với Phật. Tại vì họ cái nếp sống của họ đó, cuộc sống, nếp sống đạo đức của họ đó, là có thể làm gương cho chúng ta, để chúng ta biết cách sống. Thôi tôi ngừng lại đây. Để cái gì tự lo làm lễ cúng ngọt. Ok. Trang 51, hồi hướng công đức.